Cây cây không nữ tài nghĩ thiên đình xa của trường gia thắng cô đọc trần hành xa viên nghĩ thiên đường bạc nó một vị trời dương sáng vô thân đạo quan chiếu giữa các tòa kỳ viên đến đây bậc nữ thành để thế cho nghĩa lòng trời ứng một bên phương kính bên bên bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân với suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi mệnh hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lân cao đường để con đi lại hỏi rồi giảng dạy như này sống dân vui nghe thân đạo mừng chỉ hiền muốn nhờ bằng con nước mơ vốn lên cao được vào chút xưa thế thơ công thương chương đã làm chân chân lương tự tâm và vốn lên cao được đã văn nghề nghiệp giờ kéo hương liền hồng cầu nói như lời chân chân và vốn lên cao được nhiều phần phần chân thần nhắm sông bờ và có sông thần nghệ lương thiện là vô lan cao thường vô thế hành đúng pháp dương lên nào nguyên của mình vì không nói lòng là vô lan cao thường cả lý tâm niệm mạch tự nhé công tay xưa đến tận trong thiện pháp là phúc lần cao thường như tôn chứng kiên nhường khi tôn và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thường nhận vô cánh thường hóa thường nghĩa kiến ta không tùy thời làm đừng pháp là phúc lần cao thường sống ba mặt lấy được lý tâm khổ qua miễn vang là uống lên cao đường đi xu chạm biệt đời
chân tâm đóng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là uống lên cao đường nhìn sợ hẳn như thế không chỗ nào tối thân nơi chưa an toàn là uống lên cao đường.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Minh Thọc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ California từ 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Sĩ Thuyết Itivittaka. Đề tài hôm nay là bốn sa môn hạnh sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Chúng con mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Cứ cho với niềm tin biết khổ trì giới hạnh, biệt là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước làm được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin quan giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itivuttaka, bốn sa môn hạnh, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, con kính thỉnh thượng tọa các đẳng ạ.
Nam mô Buddhaya. Kính bình lễ sư tổ trạch siêu, bình lễ sư tổ đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà nói đến đời sống tu tập, Đức Phật ngài đề cập đến đời sống của vị sa môn ở trong cái ý nghĩa trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất. Và khi đời sống đề cập đến đời sống tu tập thì Đức Phật ngài đặc biệt nhấn mạnh đến một cái yếu tố, đó là cái yêu cầu của đời sống và cách nào để giải quyết yêu cầu đó. Bốn điều mà Đức Phật dạy là bốn yếu, đó là mặc, đó là ăn, đó là chỗ ở, đó là cuộc trị bệnh. Bốn yếu thì được một người tu tập quan niệm như thế nào và giải quyết như thế nào thì điều đó khẳng định là người đó thực sự có cái tư duy tốt hay không với sự tu tập. Và nếu gì mà Đức Phật tử nghe phần chánh văn và hôm nay sẽ lẽ ra bài giảng của đại đức Phật và thứ sư tổ Pháp Tịnh, Phật tử Phó sư tổ Pháp Răng, nhưng mà sư tổ Pháp Răng như chúng ta biết trong tuần qua là thượng tọa bị tai nạn trong lúc sửa mái chùa và còn đang trong thời gian tĩnh nguyện. Do vậy hôm nay sư tổ Pháp Sư sẽ liên kết giảng thế cho sư tổ Pháp Răng. Thay mặt đại chúng kính thỉnh sư tổ Pháp Sư giảng hôm nay và xin nhờ quý Phật tử có thể đọc cho phần chánh văn và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa đại sư.
La Nò Phật Tha Dạ. Ta thụ ta thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ y ân thượng tọa các đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chân thành. Con Lộc Huỳnh xin phép được đọc chánh văn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy của kinh Như Thị Thuyết Itivuttaka, đề tài hôm nay bốn sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bốn sa môn hạnh này các tỷ kheo, có bốn pháp này ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y này các tỷ kheo, y phân tạo lượng từ động pháp là ít oi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại để ăn này các tỷ kheo, y khất thực từng miếng là ít oi, dễ được và không có phạm các hàng. Trong các sàn tọa này các tỷ kheo, gốc cây là nơi ít oi, dễ được và không phạm lỗi. trong các loại dược phẩm này các tỳ kheo, nước tiểu hôi là ít ai dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỳ kheo, có bốn loại ít ai dễ được, không có phạm lỗi. Không có phạm lỗi nào, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết đủ với các loại ít ai dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một chi phần sa môn hạnh của vị ấy. Biết đủ với sự vật ít ai dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu về vấn đề sàn trò, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố thần lợi sa môn hạnh, họ được có đầy đủ với tỳ kheo biết đủ với vị ấy, với vị không phóng dật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tế Tiêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ha Ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Đại chúng. Kính Phật chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi xin điểm khuyết cho buổi giảng của thượng tọa Pháp Đăng đang điều trị bệnh. Bài học hôm nay chúng ta học về bốn nhu cầu của đời sống sa môn mà một vị tỳ kheo sống sử dụng tri túc với bốn nhu cầu đó là vị đó sẽ thành tựu một phần sa môn hạnh. Thứ hết, chúng tôi cũng xin giải thích qua những sự kiện được nói ở trong bài kinh. Trong các loại y, người ta thì theo y hướng đạo là dễ được, không phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn để có thể sơ như khớp thực tự nhiên là ở đâu dễ được, không phạm lỗi. Trong các sàn tòa để có thể theo đốt cây là ở đâu dễ được, không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm để có thể theo nước tiểu hôi tu thí bồ tát là ở đâu dễ được, không có phạm lỗi. Cần phải giải thích về điểm này để chư Phật tử chúng ta hiểu rõ và không cảm thấy vì sao được đề cập đến như vậy. Ở đây thưa quý vị, thuở xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế là thiết lập đời sống xuất gia cho các đệ tử luôn luôn ngày nhắc bảo về cái hạnh sử dụng tri túc và đời sống của một vị sa môn nó có ba vấn đề mà quý sư môn, một vị tỳ kheo là phải thực hành. Vấn đề thứ nhất là cái vấn đề ngăn trừ cái sự tham đắm, cái sự lợi dụng ở trong đời sống nhu cầu về vật chất. Vấn đề thứ hai là một vị tỳ kheo sống phải dễ nuôi, dễ phát triển. Cái vấn đề thứ ba là sống chánh nạn, không có vì cái sự sống của mình và làm trái với cái hạnh của sa môn và làm mất niềm tin của người cư sĩ, gây khó khăn cho những người sắp giữ mình. Như vậy là ba cái đức tính mà bị tỳ kheo cần phải biết. Nó tự hiểu được suy túc là cao quý, nó tính dễ nuôi, dễ cho người cấp dưỡng, đó là nó tính cao quý. Nó tính chánh mạng, không làm khó khăn cho những người cư sĩ, đó là nó tính cao quý. Thành tựu ba cái tính này, Đức Phật khen ngợi vị tỳ kheo là đã thành tựu được một trong những sâu hạnh. Thì bây giờ nói đến cái đời sống nhu cầu vật chất, thì ngày xưa nhu cầu vật chất của chúng ta chỉ có bốn vấn đề thôi, chỉ có bốn cái món nhu cầu, gọi là tứ sự hay là chattaro-vijjaya, tức là về y phục, về vật thực, về túi xứ và về nhiều phẩm trì mình. Đó là bốn nhu cầu mà trong đời sống của một người sa môn muốn nhu cầu tối thiểu ăn mặc ở mình. Cũng vì bốn cái nhu cầu đó mà có những vị sa môn và lão môn đã làm tăng trưởng cái lòng tham, và trở thành một cái phiền toái cho những người cấp dưỡng, như là những người cư sĩ họ cúng dường cho các sa môn và lão môn này. Và cũng vì bốn cái nhu cầu vật chất đó mà có một số sa môn và lão môn họ muốn có được lợi lộc thì họ phải sống tạm. cái vải bạc là phấn tẩu đi toàn thân của lành. Vì vậy phấn tẩu y có nghĩa là y phục được may bằng vải mà người ta bỏ ở trong tha ma mộ địa tẩn niệm hay là bốn xác tử thi. Vị tỳ kheo đi vào tha ma mộ địa thấy cái tấm vải mà người ta quấn bỏ đó, cái tử thi nó đã hư thối rồi, thì vị tỳ kheo đó lấy vải đó đem giặt sạch rồi đo theo thứ tức cắt lược mai rồi giặt rồi nhuộm và làm quải sạch. Đức Phật đã cắt ngang tức là dấu và chú nguyện thành y sẽ ta để mà mặc. Khi mà vị tỳ kheo bằng lòng với cái loại phấn tẩu y này thì tâm của vị tỳ kheo nó không có dính mắc về vấn đề y phục, sao cũng được miễn sao che thân cho nó kín đáo, tránh khỏi một sự lõa lộ hổ hẹn và để ngăn ngừa nóng lạnh mũi mồm rắn rết gió rắn, chỉ vậy thôi. Cho nên vị tỳ kheo nào từ khước những cái loại y mới y của gia chủ ra tại chi văn mà chỉ thích chỉ bằng lòng với phấn tẩu y lượng giải từ đống khác hay là tha ma mùa địa để may may mặc, Đức Phật khen ngợi đó là vị tỳ kheo không thiếu gì truy tục. Và bởi vì những loại y cư sĩ cúng dường, y gia chủ cúng dường những loại y bằng vải mới đắt giá và cư sĩ họ chủ để làm y phục, nếu như để chia sẻ với vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo đến đòi hỏi người cư sĩ đó phải cúng dường cho mình, phải may mặc cho mình lợi y như vậy thì làm cho người cư sĩ họ giảm bớt cái niềm tin và họ cảm thấy phiền toái. Cho nên Đức Phật càng lý niềm chỉ là y phấn tảo lượng từ đúng rác là dễ được, không có phạm lỗi, chữ ít thôi được dùng ở đây cho nên vị tỳ kheo đi đến rác hay tham la bồ địa để tìm vải đó mà may mặc thì sẽ không làm phiền quái đến người cư sĩ. Đó là cái nhu cầu của cái thứ nhất trong cái vấn đề mặt mình vì theo được Đức Phật này dạy là sai cái loại y phân đảo là như vậy. Thời Đức Phật đa phần là các vị tỳ kheo khi mà xuất gia thì các vị đó được chấp nhận cái hành động đà mặc y phân đảo, cho nên đời sống của các vị đó rất thông dung tự tại. Các vị đó đi đến nơi này hay nơi khác, các vị này không cảm thấy mình có lỗi lầm và không làm phiền tới người cư sĩ. Thì đây cũng là một cái hạnh tu tập của một vị tỳ kheo. Rồi tiếp đến là cái vấn đề mà Phật thực vấn đề ăn. Ăn là một nhu cầu cần thiết và nhất trong đời sống, nhưng mà không phải vì cái sự ăn đó mà một vị xuất gia là phiền đến người tại nơi cư sĩ phải cấp dưỡng cho mình. Mà rồi vị tỳ kheo phải có sự hiểu được tri thức trong Phật thực, ăn vừa đủ và chỉ để nuôi mạng thôi, chứ không phải để bồi bổ cái xác thân này, để làm cho đẹp cái xác thân này. Cho nên chỉ vì bằng lòng với cái hạnh khất thực, từng miếng ăn một bát cơm nhà nhà, tức là từng miếng ăn của vị tỳ kheo chỉ do ôm bát đi khất thực thôi. Nghĩa là vị đó đi trên đường im lặng trong chánh niệm, trong cái sự quan sát về thân này giả tạm. Rồi khi mà vị nó đi như thế đó, những người cư sĩ ở trong xóm làng, người giàu cũng có, người nghèo cũng có, họ thấy vậy, họ đem chút ít Phật thực, một miếng cơm, một giá cơm hay một muỗng cháo cũng được, vì thì theo bằng lòng với cái đồ ăn khất thực đó. Thì vị này cũng sống hiểu được phi xuất, không có lựa chọn món ăn, không có biết khen chê món ăn là ngon là dở, nghĩa là sau khi khất thực có được cái ý vật thực để ăn vui mạng, bảo trì cái mạng sống này và hỗ trợ bảo mạnh là được. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật, ngay cả Đức Phật và Chư Vị A La Hán cũng bị các ngài sống một cái hạnh khất thực. Thỉnh thoảng thì có những người cư sĩ, những vị vua, những vị quan quan lại, những vị gia chủ mà nó mua, hay là những gia đình nghèo khổ, họ muốn tạo phước thì họ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà để họ cúng dường Phật thực. Nhưng mà luôn luôn Đức Phật là khuyến khích các vị tỳ kheo là phải bằng lòng với cái thức ăn khất thực, bởi vì cái thức ăn khất thực đó có được dễ dàng và không có phạm lỗi. Cho nên ngày xưa khi các vị tỳ kheo, những vị thị nam tử và xuất gia và tôn giáo pháp, các vị đó sống một cái hạnh trì tịnh, buổi sáng các vị đó ôm bát đi vào làng, rồi khi đã nhận đủ, nhận vừa đủ cho một bữa ăn để nuôi mạng cho một ngày, thì vị đó đi đến một gốc cây ở ngôi nhà trống, hay là đi đến chùa và ăn với những gì mà người ta đặt vào cúng bái. Sau khi ăn xong, tay rời cổ đất, về ấy không còn phải lo nghĩ cái chuyện là no đói và phải làm sao có được những thức ăn ngon, không cần suy nghĩ nữa. Đó là cái hạnh khất thực mà Đức Phật này khen ngợi và tán thán. Ngày nay quý vị, do vì có một số người họ giả dạng là những vị trung sĩ rồi ông bác sĩ có thực như là một cái nghề để kiếm sống, cho nên họ làm cho đem ố cái hạnh phúc thực của chư Phật. Bây giờ người ta nhìn thấy những người mà đi khất thực ở trên đường phố, nhất là ở Việt Nam, thì người ta đánh giá rằng đó là những người ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm để kiếm sống, cho nên phải đi xin ăn đi khất thực. Nhưng mà họ không muốn đi xin ăn theo kiểu như là một người hành khất, bởi vì họ còn có cái sự tự ái mặc cảm, cho nên họ phải khoác lên mình một cái chiếc y vàng của những vị tu sĩ để đi khất thực một kiếm sống. Rồi khi mà trở về ăn xong rồi thì họ lại có cái sự nghĩ vui buông lung, họ không có biết đường lối tu tập, thì như vậy nó làm cho hạnh phúc thực bị lên ổn. Nhưng chúng ta biết rằng hạnh phúc thực là hạnh phúc chư Phật. Lần thứ nhất khi mà Đức Thế Tôn trở về các vị đã kể, vua Tịnh Phạn và tất cả mọi người, vì họ lần đầu tiên mới gặp Đức Phật và chưa thiệt theo, do đó cho nên không ai nghĩ đến cái việc phải thỉnh Đức Phật và thiện tăng thọ thực ở trong hoàng cung. Sau khi Đức Thế Tôn mà thuyết pháp tôi biết được nghe rồi, thì đến giờ ngài dắt chư tăng đi trong thành các vị la vệ để khất thực. Dân chúng họ xôn xao vì ngài về các vị la vệ như là một vị hoàng tử về cung, vì vua về quốc độ của mình, vậy mà ngài ôm bác đi xin ăn, thì họ bàn tán xôn xao, thấu đến tay của vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn lập tức đi ra khỏi nội cung và tiến đến gần Đức Phật và thiết tha mong Đức Phật đừng đi khất thực, vì ở trong hoàng cung không có thiếu gì vật thực. Nhưng hơn nữa trong cái vai trò ở trong cái giai cấp sách lý lị, cái vai trò của một vị hoàng, một vị thái tử hay là một vị tân vương đương kim như là Đức Phật khi còn thái tử về đời ta, thì không nên đi như khất thực, không nên đi xin ăn như vậy làm nhục. Thì Đức Phật ngài muốn giải thích rằng là cái hạnh khất thực là hạnh của chư Phật, mà Như Lai là đi theo cái hạnh của chư Phật. Một vị Phật thì không thể nào mà sống như một vị vua được. Đức vua khi mà nghe giải thích của Đức vua quan nghĩ đắc tôi đã làm ở trong nội cung, thì Đức vua đã nghe pháp xong nghe nhắc lại cái tích xưa về cái việc mà Thapapara là đã chứng tu được rồi, bây giờ nhắc thêm tất thể những chuyện đặc quản tôi đã làm. Vua quan hỷ đến lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ngày mai vào hoàng cung thọ thực Đức Vua để cúng dường. Thì Đức Phật những lời thì ở đây quý vị, cái hạnh Đức Phật là cái hạnh của Chư Phật, và Đức Phật này nói rằng cái hạnh Đức Phật là không có phạm lỗi. Nếu như một vị tỳ kheo mà vì tôi biết ăn mà đi đến lân la nhà cư sĩ để được người ta mời ăn, hay là yêu cầu người cư sĩ mua cho mình món này, sắm cho mình món kia, nấu cho mình món nọ để ăn, thì trường hợp này là nó sai với cái phẩm hạnh của một vị sa môn, một vị xuất gia sẽ có phạm lỗi. Nếu như vô bệnh và bị xin vật thực để ăn, để xin người cư sĩ những vật thực thượng vị để ăn, thì như vậy là phạm lỗi, phạm tội. Còn nếu như vị thì cho như xuất thực, ai cho chi thì dùng cái đấy, thì như vậy thì đó sẽ không có phạm lỗi. Đó là ý nghĩa thứ hai mà chúng ta được nghe nói đến ở trong bài kinh này, là ở trong các loại đồ ăn để các thịt kheo vật thực đi do đi có thực là trâu là dễ được, không có phạm lỗi. Ý nghĩa là như vậy. Một cái nhu cầu thứ ba là về chỗ ở. Khi Đức Thế Tôn giác ngộ, người giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, dưới cội cây Asakara, là cái chỗ trú của các vị tỳ kheo, không có cái gì đẹp hơn, tốt hơn là vị đó sống ở trong rừng, ở dưới gốc cây, lấy có cây làm nhà, gọi là múc múc hấp, gọi là rút cái mùa lát. Chỉ sau này ông cấp cô độc đổi xa, hay là những vị vua như Bình Sa Vương chế tạo những cái ngôi chùa, ngôi tu viện, trong đó có đầy đủ du xứ để cho các vị tỳ kheo ở, thì Đức Phật này cho phép họ dùng những cái trú xứ đó, những cái lưu pháp đó, nhưng mà chỉ trú ở trong mùa mưa thôi. Anh cứ biết hả, chỉ trong cái thời gian mùa mưa thì phải ở nơi có che lợp đàng hoàng. Còn bình thường trong những cái tháng mùa khô, mùa lạnh, thì các vị tỳ kheo được khuyến khích là ở trong ở rừng ở những gốc cây, đây cũng là một cái hành lâu đài thu tâm rẽ. Khi mà các vị tỳ kheo bằng lòng sống ở những gốc cây, ở những cái chòi lá mà người ta cất, người ta dựng lên rồi người ta bỏ đi, gọi là ngôi nhà trống, gọi là khu nhà rẽ, thì tỳ kheo khi mà ngồi thiền hay là nghỉ trưa ở dưới căn nhà trống như vậy, dưới gốc cây như vậy, thì vị đó được gọi là không có phạm lỗi lầm. Và vì đời sống của vị xuất gia ra thời Đức Phật là các vị đã sống bằng cái hạnh du phương dài đây mai đó, như cấp thực đến chỗ nào có thực trong đi đến một cái gốc cây thọ thực kể như trong ngày đó, vì đó đi quanh quẩn trong khu rừng ở dưới gốc cây để tọa thiền. Rồi ngày mai lại các vị tiếp tục đi nơi khác. Vì vậy cho nên đời sống của các vị xuất gia thời ấy, các ngài không có dính mắc cái chỗ ở. Ngày nay thì đi lại dễ, có xe cộ, có máy bay, có tàu thuyền. Chúng ta đi chỗ này chỗ kia thì chỉ trong một ngày hay là một buổi hoặc là vài tiếng đồng hồ là chúng ta đã đi được. Nhưng mà đời sống bây giờ đó thì các vị thì khô, mà sống ở rừng ở dưới gốc cây thì vô phương, cái chuyện đó khó khăn lắm xuống gì. Mà chính vì chỗ mỗi vị có cái chùa và bám trụ cái ngôi chùa đó, ở cái ngôi chùa quá 3 năm thì sẽ khiến cho các vị này một là bị quái nhiễm về cái chỗ ở của Avatapilipoṭṭha, hai là vị này có thể bị dính mắc với cái ngôi chùa địa phương đó không có bỏ đi được. Rồi thêm cái nữa là ở trong chùa có cái phòng ốc, cái phòng ốc chúng ta tùy tiện để chúng ta bài trí, tùy tiện để chúng ta sắp xếp những bàn ghế ở tủ hay là những cái thứ khác đúng không? Thì do vậy cho nên cái đời sống xuất gia bây giờ chúng ta gặp trở ngại là mình quay về cái chỗ ở và dính mắc về cái chỗ ở nên khó có thể tiến quá. Còn ngày xưa về Đức Phật, các vị tỳ kheo khi mà đi du phương đi đến đâu thì các vị đó trú ở dưới gốc cây được rồi, một ngôi nhà trong được rồi. Do đó đời sống của các vị này tự tại an nhiên, không có lo phiền, không có dính mắc. Rồi tiếp đến thứ gì, nói về cái nhu cầu trị bệnh. Ngày nay vấn đề trị bệnh thì gần người có sự tiến bộ về y học, cho nên họ bào chế ra những loại thuốc để uống những gọn. Nhưng mà ngày xưa người ta không có bào chế được những cái viên thuốc nó gọn nhẹ như vậy, mà ngày xưa là phải dùng đến những cái loại thảo mộc rồi nấu sắc gọn nhau trong nước cho nó ra cái chất thuốc để sử dụng cái thuốc đó. Trở đây Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo phải hạn chế tối đa về cái việc mà mình cần đến người khác cấp cung cấp thuốc trị bệnh cho mình, bởi vì sẽ là phiền của người khác. Ở trong các loại thuốc trị bệnh đó thì vị tỳ kheo phải bằng lòng với loại thuốc rẻ tiền đơn giản, tức là nước tiểu của con bò, nước tiểu con bò rồi đem ngâm với một loại trái cây. Bây giờ chúng ta qua bên miếng thì chúng ta vẫn gặp ở các chùa thiền các vị là cách này để làm thuốc trị bệnh. Chúng tôi đi đến đó, chúng tôi không dám uống, nhưng mà chúng tôi nghe nói, nghe các vị hành giả ở trong truyền thuyết nói uống thì nó hơi hăng hắc một chút. Nhưng vì ngâm với trái Amalaka và lâu ngày nó cũng bớt đi cái mùi hôi mùi khai, nhưng mà cái đó uống trị bệnh thì nó hiệu quả, nó cũng bị cái trị bá bệnh. Thì ở cái thực tế này thì chúng tôi cũng chưa có, chúng tôi cũng không có nghiên cứu tận đường về cái loại dược phẩm này. Mà từ các nhà khoa học hay các nhà y học mà họ xét nghiệm như thế nào chúng tôi cũng chưa biết. Nhưng mà vì ở trong kinh điển Đức Phật Ngài cũng dạy cho cái vấn đề đó, thì chúng ta chỉ biết đó là một loại dược phẩm dễ tìm và không có tạo cái phiền phức cho người cư sĩ họ phải cấp dưỡng thuốc men cho mình. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là khi mà các vị bị treo bị bệnh, các vị chỉ dùng cái phương tiện dược phẩm thiên nhiên, và dùng cái phương tiện dược phẩm thiên nhiên như vậy thì có thể tự mình làm được, tự mình tìm kiếm được và không có phiền tới đến ai. Đó là cái ý nghĩa của bốn cái loại nhu cầu vật chất của đời sống Sa Môn và Đức Phật dạy để sống có sự thiếu người kia. Cũng nên nhắc thêm rằng là luật tạng của Ba La Quát khác, khi mà nói đến bốn pháp gọi là Dhyana, Chattaro-dhyana, tức là bốn cái pháp nương nhờ mà khi một vị trưởng lão cho một người xuất gia xong là phải nhắc nhở bốn pháp đó, thì nói đến y phục thì khuyến khích là phấn đấu y, nhưng mà trong đó Đức Phật Ngài có quy định cho các chân nhân ở tiếng y ta là phu tuy nhiên có những lợi lộc về y mà nó phát sinh được do được cái chỉ họ pháp họ cúng dường để may mắn cho các vị kheo thì họ nhận được đúng phần cho phép. Nhưng mà khi họ dùng những thứ đó thì song song Đức Phật Ngài có quy định một số điều luật có liên quan, thí dụ như tự người ta phát tâm người ta cúng dường sao thì mặc như vậy. Nếu một vị thiền sư nào đi đến nhà cư sĩ yêu cầu họ phải may mặc như thế này, vải như thế này, thì khi mà đã có được cái y đó thì y mới phẩm lý tâm giác, tức là ông chẳng chị. Rồi nói với Phật thật đó, thì căn bản đời sống Sa Môn là phải đi khất thực mạng. Nhưng ở Tê Rê Sa La Phô là ngoại trường có lời lòng của nó phát sinh đặc biệt, phát sinh ngoài ra. Thí dụ như có những người tư sĩ họ đến một cúng dường Tây Tăng và họ thỉnh cầu các vị thiền kheo đến tham dự chứng minh và thọ thực ở trong cái buổi lễ Tây Tăng đó, thì Đức Phật Ngài cũng cho phép sử dụng những cái thực phẩm đó, những cái thực phẩm người ta cũng dâng lên. Rồi khi nói đến sàn tọa hay túi chức thì Đức Phật này khuyến khích là sống ở dưới hộ cây nơi ngôi nhà trống. Nhưng mà theo nguyên cơ phu tức là có những cái lợi lộc phát trong ngoài lệ như người ta mình ở trong hang động cũng được, hoặc là cư sĩ mà họ cất chùa, cất cái tỉnh thất, hoặc là cất nhà lầu, rồi họ thỉnh vị tỳ kheo đi đến đó, đi ngang qua đó, đứng trú ngụ ở trong cái căn nhà này, ở trong cái ngôi chùa này, tỉnh thất này, dưới mái che này, thì vị tỳ kheo cũng được phát thời trong những cái tu sĩ đó. Rồi nói đến cái thuốc trị bệnh á, ngoài cái căn bản là vị tỳ kheo đó phải dùng nước tiểu hôi để trị bệnh. Nhưng mà trong đó thì Đức Phật cũng cho phép dùng cái loại phê sắc chát, tức là thuốc để trị bệnh đối lộ chiều, chẳng hạn như là mật ong, dầu mè, đường, sữa. Đức Phật cho phép sử dụng cái đó để làm thuốc trị bệnh lộ chiều. Lỡ đi thuốc gì nói chung, tức là Đức Phật này cũng cho thoải mái. Nhưng mà nếu không có người cúng dường thì vị tỳ kheo không có đòi hỏi, không có đi mượn công, đi tìm kiếm chỗ có, bằng cách là đi xin xỏ nguyên gốc từ những chỗ này ở chỗ khác, từ nhà này đến nhà khác, không nên như vậy. Mà đời sống của vị xuất gia là chỉ sống với cái sự tri túc thiểu dục. Tri túc có nghĩa là biết đủ, thiểu dục tức là ít có sự ham muốn. Rồi đời sống của người xuất gia là phải sống với cái hạn dễ nuôi, đời sống sao cũng được, mình không thích đi được hết. Mặc dù mình xuất thân từ một cái giai cấp vua chúa hay gia chủ giàu có, nhưng mà khi đã đi xuất gia rồi, đã tìm con đường giải thoát, con đường giác ngộ, thì phải sống hiểu dục, phải sống dễ nuôi dễ sắp dưỡng, không có đòi hỏi như là những gia chủ, như hộ có lúc mà còn là những gia chủ. Và hơn thế nữa là vị tỳ kheo trong cái vấn đề mà nuôi sống với những nhu cầu vật chất, mặc ăn ở bệnh, ăn mặc ở bệnh đó, là vị tỳ kheo mất đắc dĩ là phải có bốn cái nhu cầu này để duy trì mạng sống, duy trì cái đời sống hoàn hảo. Nhưng mà vị tỳ kheo luôn luôn phải sống với chánh mạng, gọi là tamma ajivo, tức là không vì cái lòng tham muốn lợi dưỡng, không có cái sự quấy niệm vì những cái nhu cầu đó, và không làm bằng cách này hay cách khác với nhiều thủ đoạn để mà có được bốn cái nhu cầu đó. thì vị này muốn sống chánh mạng, sống thể dục kiến trúc ở vị này phải y hướng vào nhiều người Đức Thế Tôn đã quy định, mặc thì mặc phấn tạo y, ăn thì ăn đồ ăn khất thực, ở thì ở dưới gốc cây, ngôi nhà trống. Và khi bệnh thì dùng cái loại dược phẩm là nước tiểu hôi. Ý nghĩa đó là như vậy. Mặc dù rằng cái cách mà sử dụng bốn nhu cầu ăn mặc ở bệnh nó không phải trực tiếp để đưa đến chính xác đạo quả, nhưng mà nếu không có cái sự không khéo trí tuệ và không có thân hành theo như vậy thì vị tỳ kheo này bị ràng buộc, bị quái dị, bị chi phối trong cái cuộc sống nhu cầu vật chất mà mất cái thời gian tu hành. Còn khi vị tỳ kheo sống hiểu được tri thức và biết thích tiên trong mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, sống dễ dãi, thì vị tỳ kheo đó sẽ có nhiều cái thời gian để tập trung cái việc mà đoạn tận tham tu tiên, thành tựu được quả vị giải thoát. Nếu vị tỳ kheo mà sống được như vậy thì vị tỳ kheo đó gọi là đã thành tựu được một phần sa môn hạnh. Đức Thế Tôn đã tuyên bố như vậy. Bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết tóm tắt, chúng tôi xin đọc lại. Biết đủ tướng sự vật, ích cũ dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu về vấn đề sàng tọa, y áo và ngủ, tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố thuận lợi trong hành, chúng được có đầy đủ với vị sơ biết đủ, với vị không phóng dật. Ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Và tiếp theo là phần thảo luận. Xin được thỉnh thượng đại đức đẳng quan hỷ điều hòa. Và hôm nay thì rất quan hỷ, ở trong rừng gần như là có đối mặt các vị ẩn sư, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Quốc Tân, đại đức Quốc Tính, thượng tọa đại đức đẳng của chúng tôi. Chỉ ngoài cũng chỉ có vắng mặt là thượng tọa Quốc Năng vì lý do bệnh duyên nên không thể vào được phổ. Nên chúng tôi nghĩ rằng trong cái bài học này, với cái phần thảo luận này, sẽ rất quan trọng khi có đầy đủ chư tăng tham dự. Xin kính chúc quý ngài được an vui trong đời giáo hội, cùng chi phước đến tất cả các phật tử trong cái thời giảng pháp hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Là Chúa Tôn Đức Phật Thiên Quý Phật Tử. Hôm nay chúng tôi xin được có vài lời trước khi mà đi vào phần thảo luận của Chư Tăng và với phần thảo luận các vị giảng sư. Chúng tôi nhớ rằng năm 1992 chúng tôi năm 1990 chúng tôi lúc đó chúng tôi ở chùa ở Tân Lạc Chắc. Thì thứ gì vì chủ trì của cái tên khác, tức là Ajahn Pasano, bây giờ ngài ở San Francisco, và ngài là đệ tử nhà Ajahn Chah. Và chú ý chỉ có chuyện xảy ra như vậy là chúng tôi đến ở ngôi chùa đó thì chư tăng toàn là chư tăng ngoài quốc nói tiếng Anh thôi. Ngài Ajahn Chah đặc biệt ngài cho các thầy chú ở Tarasat, tức là chùa quốc tế, và quốc bà Tarasat, tức là cái thiền viện quốc tế hay là tổng lượng quốc tế, vì ở trong chùa dùng toàn tiếng Anh và chư tăng là chư tăng ngoài quốc nhiều tịch khác nhau. Chúng tôi sau gặp chư tăng ngoài quốc thì chúng tôi vui lắm, và đôi khi thì chúng tôi nghĩ rằng chư tăng ngoài quốc các ngài nhìn mọi vấn đề đều khoa học, nhìn mọi vấn đề đều có cái sự nghiên cứu cẩn trọng. Do đó có lần trong lúc chúng tôi nói chuyện, lúc thấy ngài cả cũng vui nói chuyện, thì chúng tôi có hỏi ngài cả personal về chứ. Ngài là người Canada, thưa quý vị, được giáo dục và lớn lên ở Canada rồi sau đó đi xuất gia thế này thì sao? Thì chúng tôi hỏi ngài là không biết là mình thấy ở trong kinh nếu mà ngài dạy về cái việc mà mình dùng thuốc bằng cái nước tiểu con bò đó, thì không biết ngài nghĩ sao nó có thể sẽ có kết quả hay không? Thì thưa quý vị, lần đầu tiên trước sự ngạc nhiên của chúng tôi là ngài có vẻ không có vui, và ngài đã gọi chúng tôi, ngài đã gọi chúng tôi là tại sao lại đặt câu hỏi như vậy. Đức Phật là bị giác ngộ khi mà ngài đã dạy như vậy thì nó phải có cái gì ngài dạy, chứ đâu phải là ngài tự nhiên ngài dạy. Về sau này thì sống chung với một số chư tăng ở quốc khác thì chúng tôi mới biết rằng cái đức tin của các vị đó, và cái đức tin của các vị đó rất là mạnh, và rất là mạnh, và khi tôi rất là mạnh đó, đôi khi có những chuyện mà mình đó, từ người ấy cho mình còn bằng tới bằng người thì các vị không có bằng tới bằng người đó. Thì đúng vì thật ra thì về sau này trong nhiều lần đi ẩn ở cũng như là qua internet thì chúng tôi cũng có nghiên cứu thêm, và nghiên cứu thêm về việc mà người ta sử dụng nước tiểu con bò. Thì chúng tôi thưa quý vị là một điều rất là ngạc nhiên cho chúng ta đó là ở trong cái nước tiểu con bò đó nó có rất là nhiều cái sinh tố và khoáng chất, và khoáng chất. Chúng tôi xin được quý vị nào cần thêm thì chúng tôi dạ không biết quý này quý vị còn nghe được không? Dạ chúng tôi xin gọi là quý vị có nghe được không? Dạ vậy thì chúng vị chúng tôi nói lại là một cái là học viện ở tại Hoa Kỳ, nếu chúng tôi nhớ không lầm đó là University of Colorado và một cái trường của Đại học New Delhi có một cái hợp tác đó, để họ nghiên cứu về những cái dược phẩm liên quan đến bò đó. Thì họ không có ngạc nhiên gì khi mà họ thấy rằng ở trong con bò đó có năm thứ mà chúng ta có thể làm thuốc được, thuốc trị bệnh được. Ở trong đó chúng ta gọi là sữa bò chúng ta dùng rất là thường, ở trong đó có nhiều sinh tố, rồi có phân bò, nước tiểu con bò, và trong tôi và thực tôi thì trong tôi thực tôi có lẽ là cái gì gây lạ, nhưng mà nó có món thực tôi trong tôi chúng ta gọi là dơ ưa. Dơ ưa là một món để trị bệnh, để trị bệnh. Bơ xanh tôi thì thực ra thì cũng là một thứ mà Đức Phật dạy cho phép trị bệnh, thì có tất cả là năm thứ từ con bò người ta sử dụng để trị bệnh. Thì thứ gì con bò đang nói vừa là một vật đặc biệt, nhưng mà một lý do mà Đức Phật này cho phép dùng cái đứa tiểu bò để làm thuốc là tại vì nó rất sẵn ở bên Ấn Độ, trời ở đâu có hết, thời Đức Phật dạy thế. Và khi mình sinh ra đó thì cũng không ai thắc mắc cái gì. Và bây giờ chúng tôi muốn nói đến một cái trái khác mà Đức Phật này cũng dùng từ đầu từ xưa có đề cập đến trước khi nãy, là trái amala. Thì cái trái này cũng là một chuyện rất là thú vị. Thứ gì bây giờ đó thì ở tại Ấn Độ đó, người ta biết chữ đó nó hơi khác một chút. Người ta biết cái chữ đó là amalaki. Cái gì chờ chúng ta chút xíu. Dạ đúng cái gì, tra trong Google thì amalaki hồi xưa chúng ta ăn là từ amalaka là amalak. Thì ở đây nó là một cái dạng của một cái loại mà cùng một cái họ với cái dạng gọi là gooseberry trong tiếng Việt Nam thì gọi trái lý gai đó. Thì cái amalak này chính gì, nó lại là họ hàng từ một family với cái trái cái mà ở miền Nam gọi là cái trái tầm dục á. Tầm dục đúng là nó là chùm ruột, nó giống như chùm ruột vậy, như nó là tầm dục. Mà quý vị có biết là quý vị gặp trái này nó thường lắm. Cái trái này nó hơi trong một chút, và cái thịt ở ngoài trong nó có vân trong. Và vì là con hình Thái, ta thay đâm cho chị đang ăn buổi chiều rồi. Nó chua, có rất là nhiều vitamin C. Nhưng mà cái trái này nó cũng lại là một thứ dược phẩm rất là tốt, và dược phẩm tốt nguyên cả cùng Nam Á thì chúng ta đang hay dùng. Và ở trong cái miền, ở trong cái Anh đó thì người ta gọi là Indian gooseberry. Dạ, Indian gooseberry. Cái gooseberry, nhưng mà quý vị phải thêm chữ Indian gooseberry. Và một số người mà gọi là Thai gooseberry, tức là gooseberry của Thái. Thế là hôm nay nó cũng là một loại mà quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là vitamin C. Và thực ra thì cái tác dụng của cái amalak đó, nó làm cho con người dẻo dai, dai sức thì đi đường xa ít cứ bị mệt, hay là cái trái này ạ. Cái trái này thì quý vị có thể là người Việt Nam không phải nhiều, quý vị biết cái tùm ruột thôi. Cái trái này nó tròn chứ không khía gì tới tùm ruột, nhưng mà tùm ruột là một cái gia tộc, một cái hệ vả với cái gooseberry này. Thì cái trái này nó rất là phổ thông ở vùng Nam Á và cũng phổ thông ở Thái Lan nữa. Thì sau này chúng tôi có được dịp đi sang bên Ấn Độ, và chúng tôi đã về một cái nơi, cái vùng đó người ta gọi là Lucknow. Ở tại Lucknow có một cái institute mà về nó gọi là Ayurveda Meditation Institute. Thì thứ gì chúng tôi ở đó 3 ngày, lúc tôi đi thì cũng có một số quý thầy, số Phật tử. Các vị thì đi về sân khách sát, còn chúng tôi thì muốn ở lại lớp nào để tìm hiểu thêm về cái công dụng của cái amalak. Thì sau này chúng tôi được biết rằng đây là một cái loại trái mà khi người ta ngâm vào cái nước tiểu bò, nó có đặc tính là nó làm cái trái này chẳng những nó không có bị hư gì thúi, mà nó làm cái tích khổ. Dạ, biết cột tức là người dưa, chúng ta tạm gọi là người dưa. Và cái loại dưa này đó, nó lại làm tăng trưởng cái chất đề kháng ở trong người của chúng ta. Và ngày hôm nay thì người Ấn Độ vẫn xài cái trái amalak này rất là nhiều. Và do vậy khi mà chúng tôi nói cái gì là thành ra người Việt Nam á, chúng tôi có một lần đọc một bài viết của một cái ông nào đó, ông sức là Phật tử, nhưng mà ông chửi rất là nhiều về cái chuyện mà trong luật. Ở trong luật mà nói rằng dùng nước tiểu bò, thì ông nói rằng cái nước tiểu bò mà uống thì nó ngu không đầu thai được. Nhưng mà thật sự ngoài vậy. Nhưng mà ngay cả chúng ta được biết là ngày hôm nay họ có cả một cái dạng trị bệnh gọi là urine therapy, cái gì nước tiểu của chính mình này, nước tiểu thì trị bệnh. Rất cũng lạ là nước khi đi qua cơ thể thì thực sự nó tiết ra nhiều độc tố, nhưng mà ở một số trường hợp nào đó thì nó là những cái phương pháp trị liệu rất là kết quả. Thì trước khi chia sẻ điều này quý vị, hôm nay thật ra không phải là ngày để mà chúng ta bàn về điều này, thật ra chúng ta không liên hôn, nhưng mà chúng ta nên biết, chúng ta nên biết rằng có nhiều vấn đề vì bây giờ chúng ta có nhiều thuốc có sẵn, do đó chúng ta không có để ý, chúng ta không để ý, nhưng mà lâu lâu thì chúng tôi lấy ví dụ quý vị thấy người ta cũng khám phá là một số cây thái mà chúng ta sử dụng nó lại có những cái dược tính hết sức là tốt, tốt cho cơ thể, mà tại vì chúng ta không có biết dùng mà thôi. Nãy giờ bất lần thì của quý Phật chuyên tâm của quý Phật, bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Cũng đi sâu vào chút xíu là trường hợp y phấn đạo. Về điều này thì xin được thỉnh từ đầu tư sư Quang Nghị chúng ta xác nhận là y phấn đạo, như chúng ta biết là nhiều quốc gia Phật giáo ngày nay cái vải băng school ta hiểu là cái dạng vải được cúng dường từ cái đám tang, tức là vải như vải pha hoa. Nhưng mà cũng có một số vị nói rằng không có nhất thiết là cái vải vốn từ thiên mới gọi là phấn đạo y, mà ngay cả cái dẻ hay là vải bụng mà người ta cho mình đó, mình hay là mình người ta bỏ đi, mình vẫn có thể dùng làm may để y để gọi là y phấn đạo được. Có trường hợp như là Nguyễn Thái này đã từng nhặt một miếng vải từ ở trong đống rác, và dĩ nhiên miếng vải tốt thì do tiền lượng cũng nhiều, nhưng mà ngài Nguyễn Thái này đã từng nhặt một miếng vải quăng bỏ ở trong đống rác để giặt làm y. Thì và theo tôi thì trình độ thì xác nhận lại là thí dụ như là một vị tăng sĩ ngày nay không nhất thiết là mặc y phải dùng từ vải pha ma, tại bên mình cũng có vải pha ma. Nhưng mà nếu nó là cái vải mà người ta bỏ đi như vải khăn tang, hay là những cái vải nào người ta quăng đi, mà mình mang vào với điều đó, mình lấy đó, mình đem về mình chầm, mình đá lên, mình may thành y, thì cái y có gọi là y phấn đạo không? Xin tình sự tổ của Thầy Sư Quang Nghị trả lời một chút.
Anh Nam Mô Bổn Sư Thầy. Em biết là sẽ tăng cái thứ gì? Đúng là như vậy. Có nghĩa là không nhất thiết chỉ là vải ở trong bãi thang ba bồ địa vốn tự thi, tất cả những cái vải mà người ta bỏ ở nơi đống rác, hay là người ta tài cũ rồi người ta đem bỏ, vì tỳ kheo đều có thể lấy đó để làm phần của lễ chi qua đời để phấn tạo được. Cái chữ phấn tạo đó, chữ phấn của lá có nghĩa là dơ bẩn. Chữ phấn của lá là dơ bẩn, cái vải không có giá trị, không còn giá trị. Cho nên ở đây đó, không riêng gì người vải thang la bộ địa vải cắn liền, mà ngay cả những cái vải như là người ta làm khăn tang rồi người ta bỏ, hoặc là người ta tài nó cũ nhiều nhục rồi người ta đem người ta quăng bỏ, cái vải đó dùng làm phấn tạo y đều được cả. Đây là cái câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi mà chúng tôi đã cùng nhau nghe được thầy.
Sa thu cái trình sự tập thể sinh. Và bây giờ thì chúng ta bước qua câu thảo luận số 2. Và đề cập đến câu thảo luận này thì xin được cái thỉnh sư tọa ở Tây Nguyên. Không biết sư tọa Tây Nguyên có bạn ở trước mắt không? Yes. Sư tọa Tây Nguyên, khi mà chúng ta đọc về bốn cái sa môn hạnh mà Đức Phật dạy ở tại đây đó, thì phải chăng là hình ảnh của một vị cái tôn ý của Đức Phật là hình ảnh của một vị tăng sĩ mà sống với cái nhu yếu tối thiểu bằng một cái nhu yếu đó, thì vị đó gọi là nên tán thán, nên hoan hỷ, chứ không phải là giống như chúng ta ngày nay một vị tu sĩ nghèo thì bị chê là cái tu sĩ đó bốc tài vô hạnh. Có phải như vậy không? Nếu một vị tu sĩ mà sống bằng lòng hoan hỷ với những nhu yếu tối thiểu đó, thì vì đó phải chăng là người tự nên hoan hỷ và nên tán thán cái vị đó hay không? Xin thỉnh ý kiến từ đầu tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ đảnh đại đức Phật chúng tăng chúng con lễ đảnh đức Phật Di Siêu. Từ từ nhất rằng từ từ tăng để được bảo thành được Phật tính. Cùng chư tăng đang hiện diện thân chào từ ngữ của Phật tử. Cảm ơn vị đã thông báo cho biết là rõ. Những cái bậc thượng tọa quả thật thì bốn cái tâm cảnh ở đây mà chúng ta được nghe thì siêu đa dạng đa dạy thì đúng là một cái điều mà rất là tốt đẹp, mà cái điều đó không dễ mà làm với cái tâm của một vị tu sĩ. Nhưng cái thú vị quả thật so sánh với cái lời mà thượng tọa đã nói thì nó cũng chính xác vô cùng. Tức là ngày hôm nay nhiều khi các vị tu sĩ người ta ẩn dật một chút xíu, người ta khi khôn thì người ta tự dục thì tại một số phật tử họ cho các vị đó là cái phước, họ cho các vị đó nó không có cái phước. Họ đi tán thán, họ đi tìm những người nào mà có nhiều cái có dùng nhiều cái phước báo về cái phước phật mà họ có coi như là có rất là nhiều. Và một số người phật họ còn tham như thế này, họ nói rằng mình cũng dùng để làm phước thì mới phát triển những cái vị có phước. Như thế thì mình cúng dường họ, có thể mình chia sẻ với họ được. Thì cái tinh thần này hiện sai, báo thì là hiện sai. Bởi vì phải nói rằng cái phước của vị sa môn, có thể nói cái phước của vị sa môn chính là cái phước mà cái sự tu tập chính là một cái phước lớn lao. Cái sự tu tập đấy chính là một sự chuyên tu, một sự dễ nuôi. Mà cái sống theo cái sa môn hạnh như vậy, nó được sự tồn tại, nó được cái sự thông bị ràng buộc, và từ đó mà tiến tu về cái đạo pháp tốt đẹp. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy cái phẩm hạnh của sa môn nó lớn, nó không phải được vây quanh bởi gì, bởi đồ chúng, không phải được vây quanh bởi có nhiều cái tiền của, có nhiều cái vật dụng, mà cái vị ấy phải có cái đạo hạnh. Chúng ta gọi cái từ đạo hạnh nó rất là dễ, mà cái đạo hạnh được tốt nên từ ở trong tâm của họ, chứ không phải là một sự thu hút có, hay là một cái sự trọng tướng của Phật mà để nhằm để thọ dụng. Dầu cho vị tỳ kheo đó có nhiều nhu yếu như cái phẩm như thế nào, có nhiều cái vật dụng, có nhiều cái sinh hoạt tự nhiên như thế nào, thì có thể nói là cũng không vai qua khỏi bàn tay của Phật tổ. Đó chính là cái phước của tam bảo. Những người có niềm tin đem đến duyên khủng, bởi vì họ niềm tin lên Phật tổ hết, hay ít nhất một lần, hay ít nhất là nhiều lần trong cuộc đời họ đã làm phước, họ đã cúng dường, hay là ít nhất họ cũng có tâm tưởng đến cái việc niềm tin lên tam bảo. Thì nếu chúng ta suy xét kỹ một chút xíu thì phước báo này, phước báo của tam bảo chính là phước của Phật. Có thể nói rằng để mà xứng đáng của nhất khách tăng lô cá xa tí, để mà xứng đáng lễ bái cúng dường, để mà chúng ta có cái quả lớn, thì đó chính là các vị có cái sự tu tập tốt đẹp và các vị đạo lậu. Chứ còn phải nói rằng nếu như mà chúng ta cho rằng các vị này với được tốt, còn các vị kia không được tốt thì chính chúng ta đã nhiều khi chúng ta đã chọn sai, đã chọn sai lầm. Có một số vị chúng ta thấy, có một số chẳng hạn như chúng ta thấy ở Việt Nam, chúng ta thấy nghèo nghèo khổ khổ, hơi thôi thôi, đi hơi chặt giá vàng đen chút xíu, đi chung các cái sớm đứng ở đâu có niệm Phật nơi đó, cầm cái bát như vậy, nó nói là những người này là những người là tu, những người là có cái có cái thành tu, có cái nghèo và để tu. Xin nhắc lại đây là một điểm này nó khác. Cái tác phong từ cái tu một vị tu sĩ nhớ cái sách chấp lâu, cái tác phong của vị tu sĩ nó có cái phẩm màu của Sa Môn, không phải gì vì cái sự đấu khác hay phải gì cái sự nghèo khổ hay gì một cái sự khơi dậy cái niềm thương của người. Mà nãy chúng ta cái tức là sự tự siêu nó rồi giả cái tu sĩ mà để đi cái thực thì cái thứ quý vị không phải vậy. Có nhiều người quý vị biết họ ôi hám, họ dơ dáy, họ để họ tạo dựng ra một cái hình thức như vậy để đánh động trong cái tâm của người tin Phật. Bởi vì thế là đây các vị này họ ở núi và xuống hay ở họ ở như thế này thế kia, họ xuống như này. Có một lần có một Phật tử hỏi con vậy, mà thường họ nói bây giờ đó có thấy có một số các thầy cư sư ở trên núi xuống họ đi bát từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ có thấy trên đó nó họ nó xa thôi, họ đi xuống này họ đi một lần, họ đi nhiều như vậy đi về nó cũng tốt chứ nó có chuyện gì mà sao có thấy một số người lại là không chấp nhận. Nó nói tại sao mà thầy thầy gì mà đi bát từ sáng cả chiều, con xin hỏi sư như vậy có đúng không? Thì chính con chỉ trả lời như thế này, con nói cái việc mà nếu mà người tu mà thật tu thì không có sợ cái chuyện mà đói, cái chuyện mà đi mà để chấp chứa một cách thì đó chính là cái chuyện sai. Đó chính là trong kinh Phật không có chấp nhận cái điều đó, không có được với lực của Phật không có chấp nhận, mà vì thì theo cái chấp chứa nào là lương thực, nào là nhu yếu phẩm như thế này thế kia để mà phòng cơ tích trữ như thế này, hay là tí nó vất vả cái đi lên đi xuống là để cất được hay để tìm thức ăn. Thì cái điều đó nếu mà làm như vậy thì nó mất lên tinh thần của Phật Phật. Còn mà họ tính như thế nào đó thì họ tính cái lợi của chính họ thôi. Còn vì đúng muốn cúng hay không thì tùy những gì. Nhưng nếu mà để đúng thì không đúng. Thì chúng ta thấy Phật tử họ cũng lạ lắm. Có số người không hiểu. Trước khi họ cho rằng là như vậy là đúng, các vị đã đúng. Bởi vì các vị ở dưới này, các vị dưới thành thị, ở dưới sớm làng thì còn có người có thể có gạo của Pháp, là những người Phật tử đó cứ đi lên núi hay đi lên trên này trên họ cúng. Nói như vậy thì không có đúng trên tinh thần Phật Pháp được. Mà là người tu sĩ họ không có cho cái chuyện ăn uống là vấn đề lớn, không tham đắm thức ăn, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát như chim bay ở hư không, hướng chúng đi khó tìm đó, kinh văn của Phật dạy như vậy đó. Cái tinh thần của một người tu á, nó thảnh thơi, nó đơn giản đó. Nếu như chúng ta biết tự tạo cái đơn giản, biết trân trọng cái sa môn hạnh mà Phật đã cho, Phật đã truyền trao, cái đó chính là cái tinh thần tu tập. Cho nên vì vậy á, một vị tu sĩ mà bằng lòng với cái tiêu yếu phẩm mà được Đức Phật khuyến khích thì cái điều này quá là cao cả, quá là tốt đẹp. Mọi người Phật tử chúng ta nên xem đây là những đối tượng tốt đẹp, xem đây là những đối tượng mà chúng ta đáng kính lễ để cúng dường hay để lễ bái, chứ không phải là xem thường họ. Có một số người thì cho rằng dù như họ bước tới cái chùa vào chùa to Phật lớn, chùa đẹp lắm, đó em có phước. Còn cái chùa nào ở xa xôi nó khiêm tốn chút xíu, nó cho là thiếu phước thì nói gì được. Vì thế có nhiều cái tinh thần nói như thế này, nói như thế nọ, nó quá là nhiều thứ nhiều điều. Nhưng một vị tu tập tốt đẹp là một con người, bởi vì nó cho nên vị tu sĩ nó đúng cái tinh thần là gọi là không có cái tài sản, không nhà không cửa, không tài sản gì, chứ nó phải là người vị tu sĩ là người có nhiều tiền của tài sản hay nhiều vật dụng. Chính nhiều vật dụng vậy đấy là không đúng trên tinh thần giới lực Phật. Nếu chúng ta sẽ nghĩ nếu mà được nhiều như vậy mà cái ép này nhận người biết phải xả bỏ cúng dường rồi chia sẻ với những người khác, chưa có những nếu mà giữ như vậy thì không phải là tinh thần của người của một vị tu sĩ mà hiếu tu, của một người tu sĩ mà mà là một cái mô phỏng mà con người cứ như là chân chánh hành để cho Phật tử và đại ta cũng vừa xin chúc Phật tử hãy lưu ý để chúng ta hãy bằng lòng và chấp nhận, hãy kính trọng đối với những người tu sĩ hay những người tu mà có cái tinh thần thiếu dục tri túc dễ nuôi ở trong nhu yếu phẩm trong thứ vật dụng. Thì tính đó thường tỏa của con đã được sự trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần tiếp tục thì cứ cấp tốc với ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau thu cái chuyện từ đó tự mình xin điều chỉnh từ đó tên hoàn nghị trả lời thì có số lượng tiếp theo. Không biết từ đó tên có bằng trước máy không? Dạ vâng. Sự đó tên ở đây chúng ta đặt một câu hỏi có tính chất tâm lý một chút. Lại chăng là khi mà chúng ta cảm thấy sự thiếu thốn mà là do chúng ta ít có hay là tại chúng ta muốn quá nhiều? Xin tỉnh từ đó tên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sơn Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Tân Sư Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tân Tuyệt Xuyên, Thượng Tân Giác Đảng, Thượng Tân Thị Nguyên, Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Phật Tiến, cùng Chí Tôn Đức Đạt, Nguyện Yêu Trong Rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thầy chào quý thiện nam thánh nữ. Dạ, kính lạc Chí Tăng, thân thưa quý vị. Giờ này theo con lại nghĩ rằng con nghĩ là nó có hai cái lý do. Nếu mình nhìn ở bên ngoài nó là cái người mà nó là thiếu thốn, ở bên ngoài người ta nhìn vào cái người đó và nói là người này nghèo, người này khó, người này thiếu thốn, thì người ta nhìn vào là do mình thiếu thốn về phương diện vật chất, mình không có cái này hoặc không có cái kia thì gọi là mình thiếu thốn. Mình thiếu thốn, người ta cho mình cho cái người đó như vậy đó là thiếu thốn, cho rằng cái người mà thiếu về phương tiện vật chất, ví dụ như giờ cái chiếc xe hay gọi là các cái vật dụng đồ trong nhà hoặc là những cái nhà to cửa rộng chẳng hạn như vậy, người ta nhìn vào người ta nói là người này là người thiếu thốn, người thiếu thốn. Một mặt nữa đó là người ta cái người mà chính bản thân cái người mà họ không có đó, cái người đó họ thấy rằng họ thiếu thốn, họ thấy rằng họ thiếu thốn. Nhưng mà khi mà mình thấy mình thiếu thốn đó, thì rõ ràng là mình biết rằng ở trong cái điều là Phật dạy là cái tri túc là biết đủ, tri túc là biết đủ, thì ở chừng mực nào á thì mình gọi là đủ, thì chỉ có khi nào cái tâm của mình cảm thấy đủ và vừa chân với những cái gì thích hợp, ví dụ như bây giờ là một cái nhu cầu của một vị tỳ kheo xưa đó đến ngày hôm nay vậy, trong luật Phật dạy là bốn cái món vật dụng như là nhu yếu phẩm ở trong đời sống, rồi là y phục vật thực trú xứ và thuốc men là cái cần thiết. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng là những cái linh tinh, ví dụ như bây giờ là một vị cần phải có những cái quyển kinh để học, rồi xã hội phát triển thì mình nói là cần phải có cái máy, thì khi nào mà mình có cái nhu cầu mình đi tìm kiếm những cái vật đó thì rõ ràng là mình thấy mình chưa có đủ. Thì cái người mà mình biết đủ á thì ở một mức độ nào thì nó vừa chừng, mức độ nó vừa chừng, thì ăn thua. Cái điều mà ở đây rất là cái tâm lý của mình là quan trọng, nhưng mà cái người ta nhận định, người ta nhận xét á là thiếu thốn hay là đầy đủ thì tùy vào cái quan điểm của mỗi người. Có những người đó thì họ tuy rằng mình nhìn vào họ đó rất là nhiều của cái vật chất, nhưng mà họ vẫn tất bật, họ vẫn tất bật với công việc, họ vẫn phải bận rộn với công việc và họ phải lo toan với bao nhiêu cái công việc, bởi vì họ thấy rằng là mình cần phải có và cần mình chưa có đủ, cho nên là họ phải tất bật, họ phải buôn ba, họ phải kiếm thêm như vậy, thì rõ ràng là họ cũng không thấy đủ. Nhưng mà có người đó thì chúng ta thấy rằng tuy rằng ngày hai bữa ăn hoặc là ba bữa ăn họ tạm ổn, ăn không gọi là ngon, nhưng mà ăn để no để sống mà họ thấy rằng nó vừa chừng, họ cứ sống trong một cái kiểu như là cái cách như là mình biết vừa đủ với mình, với cái khả năng của mình, với cái gì mà mình có, thì họ cũng phải tất bật và họ cũng không phải là khổ sở phải bôn ba tìm kiếm gì hết. Và cái người đó mình nhìn giống như là cái người mà nó có một cái sự thương thả hơn, có cái sự thương thả hơn. Thì ở đây đó, con nghĩ rằng là cái điều thứ nhất đó, là người ta nhận định về mình, thì cái điều này mỗi người có mỗi nhận định khác nhau, và đa phần ở xã hội đó thì người ta thấy nhận là mình thiếu vật chất, rõ ràng là mình thiếu thiếu thốn. Nhưng mà đứng về ở góc độ như cái người đó, họ thấy rằng họ vừa đủ, và họ vừa đủ. Vì có những người mình thấy rằng họ tuy rằng nghèo, nhưng họ nghèo về vật chất, nhưng họ rất là nhàn nhã, coi như là bữa cơm lây lất qua ngày, nhưng mà họ thấy cảm thấy như tinh thần của họ thoải mái, không phải tất bật, không phải khổ sở vì bôn ba trong cuộc sống. Vì vậy thì họ cũng không lo ngày mai có cái gì hay không có cái gì, họ cứ tự tại vậy. Thì chính cái tâm của mình là cái điều quan trọng, cái điều quan trọng. Bởi vì một khi mà mình cảm thấy thiếu thì dù là nhiều cỡ nào, vật chất có nhiều đi nữa thì mình cũng cảm thấy thiếu, cũng còn thấy có thiếu. Thiếu không thiếu cái này thì thiếu cái kia, nhưng mà một khi mình thấy đủ rồi đó, dù là mình cái người mình có ít đi nữa, ít vật chất đi nữa, người ta có thể nhìn mình là người thiếu thốn đó, nhưng mà mình cảm thấy đủ thì cảm thấy như cái điều đó là cái chính cái tâm của mình. Mình vì mình ham muốn rất là nhiều, cái này cái kia, hết cái này cái kia đó, người ta nói rằng được dâu đầu tiên, được dâu đầu tiên, nghĩa là mình được cái này thì mình sẽ tìm cái khác. Thế là cái nhu cầu của cái lòng tham thì nó rất là nhiều. Thì như vậy thì Phật dạy trong cái sự tri túc đó, là mình biết đủ, thì biết đủ vừa chừng với sức mình hay là vừa chừng với cái gì mình có, thì cảm thấy là cái đời sống mình nó an nhàn tự tại hơn. Và do vậy đó thì trong cái điều là theo con nghĩ rằng người ta nhận định là một lẽ, nhưng mà mỗi người có một cái nhận định khác nhau về cuộc sống của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất tức là nội tâm của mình cảm thấy vừa đủ, dù là người ta có nhận định như thế nào thì mình cảm thấy là vừa đủ. Do mình nhận thấy vừa đủ đó, tức là mình hạn chế lại cái mình muốn nhiều. Và khi mà mình có hạn chế được như vậy đó, thì mình khỏi phải chấp vật, phải tất bật với mọi cái nhu cầu đời sống. Và như vậy thì mình biết rằng là tùy vào mỗi người, cái xã hội ngày xưa thì nó có khác, chỉ là đơn giản thôi. Nhưng mà còn cái xã hội ngày nay thì nhiều thứ, nhiều cách, nhiều loại khác nhau, cái nhu cầu nó lớn hơn, nhu cầu nó có thay đổi khác hơn. Nhưng mà cũng không khác ở cái chỗ là nếu như cái hoàn cảnh ngày xưa Phật dạy rằng đó là sự tri túc, thì ngày nay đó cái việc tri túc đó nó vẫn có cái giá trị nhất định để giúp cho một cái người sống về nội tâm, tức là tu hành vẫn có cái lợi ích là khi ở trong một hoàn cảnh, trong khi một cái hoàn cảnh tất bật với cái xã hội ngày nay, nhưng mà mình có tri túc là biết đủ với những cái gì đang có, thì có lẽ là giúp cho mình có được cái sự an lạc hơn. Thì theo con thì con có vài cái ý để suy nghĩ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều gì chưa đủ thì con thỉnh chưa tôn đức phổ quốc kiên. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con thỉnh thỉnh thượng tọa giác đảnh trở lại.
Sao thưa quý kinh thì được học tính như lời thì tọa thầy siêu có đề hợp hôm nay là một ngày rất là hoàn kỳ. Chúng ta có đồng đạo các vị giảng sư ý thiết của vị, vì đó là giảng sư chính của chương trình hôm nay đó là Thượng Hậu Đăng. Tất cả chúng ta được tiếp tục để nguyện đem tất cả cái phước báo và làm những cầu nguyện cho để nguyện cho để cho Thượng Hậu Đăng sống được hồi phục, và tất cả chúng ta đều mong được nghe Thượng Hậu Đăng trả lời giảng sớm ở tại đây. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức Hòa Tính. Không biết đại đức Tính có nghe được không? Nếu đại đức Tính nghe thì xin đại đức Tính giải bình. Đại đức Tính mình biết rằng khi mà đề cập đến bốn sa môn hạnh, tức là mặc y tuấn tạo, ăn thức ăn khất thực, rồi ở dưới bồi cây, rồi dùng thuốc bằng nước tiểu của hòa, thì những thứ đó tuy rằng ngày hôm nay thì chúng ta không áp dụng được, nhưng mà chắc chắn cái tinh thần của bốn cái pháp y, tức là bốn pháp môn của đời sống trong hay bốn sa môn hạnh ở đây đó, thì chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thì theo đại đức Pháp Tính, cái tinh thần của bốn cái sa môn hạnh này có thể được áp dụng thế nào ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin kính lễ lạy đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hành cùng chư cộng tào. Kính chào các cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ, kính mặt thượng tọa kính thưa đại chúng. Đối với bốn sa môn hạnh mà như ở trong bài học ngày hôm nay đề cập và các vị giảng sư cũng đã đề cập đó, là nói về mặt đi ấn tảo, đi khất thực ở dưới gốc cây và dùng thuốc trị bệnh. Thì thật sự ra bốn cái sa môn hạnh này, thì nếu ai mà hành trì được thì đời sống phạm hạnh của người này rất là cao. Còn ở trong ngày hôm nay thì chúng ta không có thực hiện được bốn cái sa môn hạnh này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái thờ này thì có chỗ thì do thí chủ người ta cúng dường lưu cốc, rồi có những cái quốc độ, có những cái quốc độ thì chúng ta không được tự tung tự tác khi mà chúng ta sống ở bên ngoài. Và đối với cái vấn đề đi khất thực cũng vậy. Tuy rằng ở trong cái thời buổi này những cái đó chúng ta phải nói rằng là khi mà mình thực hành thì nó rất là khó thực hành, nhưng mà nếu mà một cái vị tu sĩ chân chánh hoặc là một cái người mà sống đời sống phạm hạnh thì cũng ước ao, chúng ta cũng ước ao cái chúng ta có một cái hội chứng như vậy, hoặc là chúng ta có được cái đời sống như vậy. Cũng như quý vị thấy rằng trong những cái buổi đầu đà thì mình thấy rằng hôm nào mình đầu đà cũng được. Có nhiều vị người ta cho rằng là hãy mà nói về cái đầu đà mình thức đêm mà mình ngăn quay để mà mình hành đạo hoặc là mình tu tập ở trong cái đêm đó, thì có nhiều người ta cho rằng là đêm nào mình hành cũng được. Đâu phải chờ đến đêm rằm tháng tư hoặc là rằm tháng giêng. Tuy là mình nói rằng là như vậy, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng chúng ta có một cái sự tri ân, chúng ta tri ân hoặc là chúng ta nhớ cái ngày đó, chúng ta nhớ lại cái ngày đó để mà chúng ta tu tập và chúng ta tri ân với cái ân đức của Đức Phật hay là giáo pháp hay là chư tăng. Cũng như ở trong đời sống thường có những cái ngày lễ, những cái ngày lễ 8 tháng 3 hoặc là những cái ngày lễ của cha hoặc là những cái ngày lễ sinh nhật v.v. những ngày đó chúng ta còn tổ chức tiệc tùng, chúng ta còn tổ chức lễ này kia vân vân, thì huống hồ chi đối với một cái ngày mà kỷ niệm, một cái ngày mà đánh dấu sự ra đời, sự xuất hiện của một bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là những cái sự kiện của đại hội thánh tăng vân vân, thì trong những ngày đó chúng ta có tức là một đêm để mà chúng ta hành đạo thì nó đầy cái đầy ý nghĩa. Rồi cái tiếp đó thì ở đây chúng tôi nói ra vấn đề này, nó có một cái điều nó liên quan là thường thường á, chúng ta thấy khi mà mình thức á, thì nó rất là khó thức quý vị. Nếu mà đối với khi nào mà chúng ta buồn hoặc là do cái vấn đề gì đó mà làm cho chúng ta không ngủ được á, thì chúng ta thức đó là khác quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta hành đạo, chúng ta thức để mà hành đạo á, thì cái điều này nó rất là khó. Cái điều này chúng ta phải dẫn dắt ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta phải sắp tấn cái tâm của mình rất nhiều. Cũng như trong những ngày đầu đà, mình có sự suy tư. Mình đã ngủ rất là nhiều ngày, mình đã ngủ rất là nhiều đêm, hoặc là mình đã ngủ rất là nhiều kiếp ở trong sự sanh tử luân hồi này. Hôm nay mình có duyên gặp được giáo pháp của Đức Phật, mà thành ra rồi mình được thân làm người xung quanh. Thành ra mình sẽ quyết lòng vì cái ân đức của Đức Phật, nên hôm nay mình thức một đêm mình thành đạo. Đó, một người mà có cái sự tác ý như vậy thì sẽ tu tập được. Thành ra đối với bốn sa môn hạnh cũng vậy, có nhiều lúc đó, ví dụ như bình thường mà chúng ta không thể mặc được y phấn tạo, hoặc là cái y là nó hơi cũ, bình thường chúng ta cũng rất là khó mặc. Vì sao? Vì mình có những cái bộ y nó thích hợp không phải. Thành ra đối với y phấn tảo hoặc là những y nào mình cũ quá thì rất là khó mặc quý vị. Thành ra nếu mà một người mà có cái sự tác ý, chúng ta có cái sự tác ý đối với cái y này là mình mặc để ngăn ngừa mũi mồng cắn rứt, nóng lạnh, gió nắng vân vân, thì một người mà có cái sự tác ý như vậy thì chúng ta như là một người đang mặc về y phấn tảo. Thường thường chúng ta tác ý như vậy nó sẽ không làm cho chúng ta tham lắm, tại vì thật sự ra vì thấy rằng ở trong cái đời sống của con người của chúng ta, khi mà đối với y phục dù cái cách nào đi nữa, chúng ta cũng có cái sự tác ý là nó đẹp. Ví dụ như vì thấy rằng đối với những cái mua đen ở của thời đại thì có những thập niên hoặc là có những thời gian người ta thích mặc những cái bộ đồ vải nó phải chắc, nó phải tốt, nó phải bóng, nó phải mịn vân vân. Rồi có những cái thời gian người ta lại thích mặc những cái vải, ví dụ như là mặc những cái bộ đồ mà nó rách ở chỗ này, nó rách ở chỗ kia, đó cũng là một cái nguyên. Thành ra chúng tôi muốn nói ở đây, có nhiều khi tâm của chúng ta mà không có sự tác ý, nhiều khi chúng ta mặc cái đồ đắt á, chúng ta cũng thấy đẹp và chúng ta cũng thấy tự hào. Có nhiều người người ta mặc đồ đắt, người ta nghĩ là người ta rất là tự hào gì, người ta tự hào là người ta cũng là cái kiểu cách ăn mặc, hoặc là người ta tự hào người ta chịu đựng được hơn người khác vân vân. Nhưng mà đối với một người mà kêu mà mặc đi phấn tảo á, chúng ta không có tự hào về mặt nào hết, mà chúng ta có cái sự tác ý, đây là cái sự ngăn ngừa, đây là cái sự mình mặc những cái bộ y này để ngăn ngừa những cái vấn đề này, những cái vấn đề kia, nhằm cái mục đích làm cho tâm của chúng ta bớt kiêu căng ngã mạn, hoặc là bớt đi cái sự thoải mái. Thì khi mà chúng ta mặc y nào cũng vậy, chúng ta cũng có sự tác ý như vậy. Rồi đối với cái đồ ăn thức thực cũng vậy, chúng ta phải biết quán tưởng. Ví dụ như thời nay thì chúng ta không có đi thức thực, nhưng mà ngày xưa thì các vị đi thức thực là để chi? Cũng để nuôi màng, có nghĩa là để đưa vật thực ở bên ngoài vào bên trong để gìn giữ cái thân này, để mà có được cái sức khỏe hành trì cái đời sống thần hành. Thì ngày nay chúng ta không có đi thức thực, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta ăn, chúng ta cũng có những cái tâm lý, có những cái sự quán tưởng như vậy, thì nó sẽ đem đến cái sự mà chúng ta làm giảm thiểu đi được cái lòng tham, hoặc là cái sự kiêu căng, cái sự ngã mạn. Rồi đối với cái gốc cây, cũng như ở một cái nơi thanh vắng, hoặc là ở dưới một cái cội cây hoặc là những cái thuốc trị bệnh cũng vậy. Nếu mà chúng ta có những cái tâm để mà chúng ta quán tưởng nhằm cái mục đích chính là diệt đi cái sự kiêu mạn, diệt đi cái sự tham ái, thì một người khi mà chúng ta hành theo bốn sa môn hạnh này cũng được, thì cũng rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta không có hành theo bốn sa môn hạnh mà chúng ta có cái sự ác ý, quán tưởng ở trong tâm, và cuối cùng cái mục đích là diệt trừ cái kiêu mạn và cái sự tham ái, thì dù chúng ta sống ở trong hoàn cảnh nào nó cũng thích hợp và nó sẽ làm cho chúng ta có một cái nơi để mà chúng ta nương tựa, chúng ta tu tập, sẽ dẫn đến cái sự mà diệt trừ kiêu mạn và tham ái, nó sẽ đem đến nhiều cái điều tốt đẹp cho chúng ta nếu mà chúng ta biết thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết nếu có thiếu gì phần nào nữa, con xin Thượng Tọa để tặng Quan Hỷ Bồ Túc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau chương trình về thông tin, và bây giờ xin được hỏi là nếu sư đoàn tự siêu còn chú máy thì xin tính sư đoàn còn đi trở lại cho cô thảo luận sau cùng. Không biết sư đoàn tự siêu có còn là chú máy không? Thưa quý vị, như là sư đoàn dạ thế sư đoàn tự siêu mà sư đoàn tự siêu chúng ta thấy rằng ở trong bốn pháp này thì riêng cái pháp mà sống với gọi tên thì lại có một cái trở ngại trong cái diện giới luật. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy là khi mình an cư khi khả giờ còn gọi an cư đó thì một vị tỳ kheo phải tìm một chỗ có mái che. Trong trường hợp một cái vị mà pháp luật họ là để sống với cội cây thì mình phải áp dụng như thế nào, xin tỉnh trường hợp thì nó rõ hơn.
Nam Mô Phật Thầy. Tôi tất cả những công đức tu hành điều này trong luật giải về cái vấn đề đầu đà cũng có nói rõ là các cái 12 cái đầu đà kia hành xuyên suốt được, nhưng mà riêng về cái trong đó có hai điều, có hai điều mười cái hạnh được, mười một cái đầu đà kia thì xuyên suốt được, nhưng mà trong hai cái đầu đà thì không có xuyên suốt được. Hai cái đầu đà đó là một cái hạnh đầu đà ở dưới tổ cây ở lúc khắp ngô như các ăn gặp hạnh đầu đà. Thứ hai là đầu đà sống ở hơn cái khoảng không, ở cái khoảng trống, ở cái khoảng trống ăn khô cà phê. Là bởi vì vào mùa mưa những cơn mưa kéo dài, nếu người tỳ kheo sống ở dưới gốc cây không có che mưa nắng được, không có trú mưa được, và ở ngoài khoảng không thì càng không thể trú mưa được. Cho nên những cái lúc mùa khô thì đầu đà sống ở đó, nhưng mà đến lúc chuẩn bị đi vào mùa mưa thì các vị phải tìm một cái chú xin có mái che. Nếu như mà những cái tháng mùa khô bình thường mà một vị nguyện đầu đà ở ngoài trống hoặc là ở dưới gốc cây. Nếu mà vị có che một cái tấm che ở trên, dù rằng đó chỉ là một cái dù hay một cái lợn che ở trên thể cũng như là bị quậy cái chi rồi ra. Nhưng mà cho đến mùa mưa đó, thì Đức Phật cho phép là các vị đó phải đi vào ở trong cái chỗ che rừng. Cái chỗ che rừng đó không nhất thiết là ở chùa, mà có thể là ở dưới, ở trong khu rừng, rồi lấy lá cây bệnh lại làm một cái mái che ngồi cũng được. Thì ở đây chúng quý vị, cái chủ yếu của cái việc mà ngồi dưới cột cây hay là ngoài trống là để không còn dính mắt chút xíu. Các vị không có thiết tha trên hàng đầu đà ở dưới gốc cây hay là trống, các vị không có thiết tha cũng có quan điểm để nhận những cái nơi mà có che rừng. Thì nếu mà ở trong rừng đó, các vị ngồi ở dưới gốc cây, các vị dùng lá để bệnh lại làm cái mái che mà cho qua 4 tháng mùa mưa, thì cái mái che tạm bợ đó nó vừa đủ để mà che mưa thôi. Thì như vậy nó cũng không có đến nỗi một cái gì đó bị dính mắt vào cái chú xíu như là niêm phật hay là tịnh thất. Thì ở đây riêng trong hai cái điều đầu đà này là có cái sự việc ngoại lệ một chút, tức là ở trong 4 tháng mùa mưa thì các vị dầu đầu đà ở dưới cầu cây ở ngoài nhà trống, các vị cũng phải làm cái mái che để mà cứu mưa. Đức Phật này cho phép như vậy, cho nên hai cái đường cầu đà này có cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là không có phải thành liên tục ngày này qua ngày khác giống như người đầu đà kia. Thứ hai là trong hai cái hàng đầu đà này là trước đó, nghĩa là ngoài cái thời gian đó thì phải tuân thủ, nhưng mà nằm ở trong cái thời gian mùa mưa thì các vị được phép làm khác đi. Vì có trường hợp người ta hỏi rằng là nếu mà làm khác đi như vậy thì bị đâu phá vỡ hành đồ đà sao? Thì ở đây thưa quý vị, nói theo cách nói của một vị thiền sư, một cái vị trụ trì người Canada, người thường gọi là đấng của Nêu, thì hễ cái gì mà Đức Phật ngày quy định là một vị A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã nói lên thì cái việc đó là nó phải có vấn đề, nó phải có vấn đề. Vì Đức Thế Tôn là vị đã giác ngộ của ngài, đã thấy thằng này có tri tiền quán hậu, ngài biết trước, ngài biết cái việc trước và ngài có suy xét cái việc sau. Cho nên trong trường hợp đó là cứ theo đó thực hành thì như vậy mọi việc đều ổn. Thì ở đây chúng tôi xin được có một vài điều chia sẻ qua cái câu thảo luận số 5 về vấn đề một kỳ sắc nguyện đồ đà chấm dứt cổ cây tiền tổ của anh cư phải làm thế nào. Từ đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị của mình những mô của thầy nha.
Cái chuyện thưa Phật sư, hôm nay rất là hoan hỷ là chư tăng chánh niệm có mặt đông đủ mà âm thanh cuối ngày rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta bước qua một bản tin, quý vị bản tin hôm nay đề cập đến thái độ nhiệt giữ Trung Quốc khi mà Hạ viện Thượng viện Hoa Kỳ mời Đức Dalai Lama đến tham dự một phiên họp mà Đức Dalai Lama là người mở đầu với được cầu nguyện. Mà tin do đi qua chiến lược sẽ được gửi đến với ngài và quý vị qua lời đọc của Lâm Trần Lê.
Nam mô Bố Tha Dạ. Con Ngọc Quỳnh xin dừng khuy lăng và nguyệt. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn thầy Ngọc. Dạ con xin phép được đọc bản tin. Dạ con cũng xin sám hối với nhà và quý vị. Con không có đọc được thanh văn nên là con chỉ đọc phần nào, còn phần nào con không đọc được thì xin quý ngài quý vị hãy hoan hỷ. Trung Quốc giận dữ chống đối Thượng viện Hoa Kỳ tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo báo ngày 7 tháng 3 năm 2014, Thượng viện Hoa Kỳ đã mời vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đến như một việc lệ, đã khiến Trung Quốc giận dữ với Washington. Vị sư 78 tuổi hôm thứ Năm đã mở một khóa xin cầu nguyện để khai mạc buổi họp Thượng viện sau khi ngài gặp gỡ Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng tháng rồi. Chúng tôi bày tỏ sự bất bình cùng với sự chống đối mạnh mẽ với cuộc họp báo giữa các lãnh tụ Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà lập pháp và Đạt Lai Lạt Ma. Trung Quốc đã có đại diện chính thức của Hoa Kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vinh Gan nói: tôi muốn chỉ rõ ra Tây Tạng là phần thiêng liêng và không thể chuyển nhượng của lãnh thổ Trung Quốc. Những vấn đề liên quan đến Tây Tạng hoàn toàn nằm trong vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Những gì Đạt Lai Lạt Ma làm và nói trong nhiều thập niên qua cho mấy ông chỉ là một chính trị gia lưu vong tham gia vào các hoạt động ly khai chống Trung Quốc dưới áo khoác tôn giáo. Vinh nói Obama đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần trước đây vào năm 2010 và 2011. Vinh nói Trung Quốc khuyến cáo Quốc hội Hoa Kỳ nên tôn trọng thỏa hiệp và công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, không ủng hộ Tây Tạng độc lập, ngưng can dự vào nội bộ Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến Tây Tạng và ngưng đồng lõa và ủng hộ các hoạt động ly khai chống Trung Quốc bởi lực lượng độc lập Tây Tạng. Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn để thể hiện tinh thần tình thân hữu giữa hai quốc gia cũng như sự lớn mạnh của mối quan hệ song phương thay vì phương cách ngược lại. Việc Hoa Kỳ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện tại Thượng viện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của do Trung Quốc đối với các nhà lãnh đạo ngoại quốc gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin Giang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại trường đại học, đã nói Nam Mô Bố Tha Giá. Và bạn tin đến đây đã chấm dứt. Đọc Quỳnh kính cảm ơn cô Như Quang đã chuyển ngữ bản tình ngày hôm nay. Con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tại Siêu Đại Đức Pháp Tính, thượng tọa Tại Quyền Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đã quang lâm vào room giảng giải cũng như thảo luận những câu hỏi. Nhất là con hành kính đảnh lễ tri ân ngài thượng tọa Tại Siêu đã từ bi điềm khuyết cho thượng tọa Pháp Tăng ngày hôm nay. Và con xin kính bạch quý ngài và quý vị là thượng tọa giác đẳng đã gửi rung rồi, con xin phép được giới thiệu chương trình bài học ngày hôm nay. Nguồn đức hạnh giúp chúng mình giúp chúng Lộc Quỳnh đề tài ngày hôm quá trình đại gia. Cảm ơn nguồn đức hạnh. Dạ, con lúng túng quá, từ vừa nói là chưa rời rừng rồi nên con rất là lúng túng. Và đề tài ngày mai học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, cái tí bút tá cá đoạn tri giúp sanh tử do sẽ do thượng tọa Tại Siêu giảng giải về học ngày hôm nay. Ngày mai một lần nữa con Lộc Quỳnh thành kính tri ân quý ngài. Con Lộc Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri chân tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mạnh giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Yết.
Thank you.